Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Philip đoạn 1 từ câu 1 đến câu 11. Phao-lô và Ti-mô-thê, tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ, gửi cho hết thảy các thánh đồ trong Đức Chúa Giê-xu Christ ở trong thành Philip cùng các giám mục và các chấp sự. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ. Mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở, vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giê-xu Christ. Tôi nghĩ đến hết thảy anh em dường ấy là phải lắm, thương và anh em càng ngày càng chan chứa hơn trong sự thông biết và sự suy hiểu, để nghiệm thử và sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được cho đến ngày Đấng Christ, được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Giê-xu Christ, làm cho sáng danh và khen ngợi Đức Chúa Trời. Amen. Xin hội thánh đồng ngồi.
Từ hội thánh tháng 9, tháng 10, chúng ta sẽ học trong sách Philip. Và nếu mà quý vị sáng hôm nay khi các em đọc cái câu Kinh Thánh cũng giống như cái câu ghi nhớ, thì cái ấn tượng của quý vị về một cái giáo lý căn bản là gì? Giáo lý căn bản về Đức Chúa Trời. Và tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để tháng 9 này quý ông bà anh chị em tham dự lớp trường Chủ Nhật. Bởi vì tháng 9 các bài học của trường Chủ Nhật nhấn mạnh hay là dạy về Đức Chúa Trời ba ngôi. Ngày hôm nay khi mà quý vị học lớp trường Chủ Nhật, quý vị học về cái giáo lý Đức Chúa Trời. Tuần tới, ngày 14 tây tháng 9 là Thánh Linh, Đức Thánh Linh. 21 tháng 9, cái giáo lý chính trong bài học trường Chủ Nhật là Đức Chúa Cha. Và cuối cùng, cái tuần lễ cuối cùng 28 tháng 9 về Đức Chúa Con, tức là Chúa Giê-xu Christ. Khi quý vị đọc qua Philip đoạn 1 câu, từ câu 1 tới câu 11, quý vị thấy rõ ràng ba cái giáo lý về Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh đều hiện hữu trong cái phân đoạn này. Và cái giáo lý lớn nhất là về Đức Chúa Trời ba ngôi cũng được đọc. Nhưng sáng hôm nay tôi chú trọng về niềm vui trong tin lành. Nhưng mà trước khi đi vào niềm vui này thì chúng ta phải thấu rõ về ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Thì lúc đó mới có thể kinh nghiệm được cái điều mà Chúa dạy dỗ trong cái phân đoạn này. Tại sao chúng ta có được cái niềm vui trong tin lành? Tại vì quý ông bà, anh chị em và tôi đang sống trong một cái thế giới đầy lo toan, bệnh tật có, tuổi già có, khó khăn về kinh tế và gánh nặng gia đình. Cái tuần vừa qua tôi có tư vấn cũng khá đông các em thanh niên. Các em phải làm việc full time, gia đình có con nhỏ, phải trả bill hầu như mỗi tháng, đó là những cái gánh nặng. 5 giờ thức dậy, 7 giờ phải có mặt tại sở, con nó khóc, ẵm con nó lên, cho con bú, và đồng thời chuẩn bị một cái tô cereal để mà ăn sáng. Rồi mục sư nhắc nhở phải có thì giờ tĩnh nguyện 5 phút. 7 giờ phải có mặt tại sở, ăn tô cereal, ẵm con cho con bú. Cái deadline của công việc là phải có mặt tại sở, rồi phải đọc Kinh Thánh, tĩnh nguyện nữa. Đây là những cái thử thách trong đức tin, kính thưa quý ông bà, anh chị em. Và nhiều người cảm thấy mệt mỏi, đánh mất đi niềm vui. Nhưng mà sáng hôm nay lời Kinh Thánh nhắc nhở cái niềm vui thật không đến từ cái hoàn cảnh, nhưng đến từ cái mối tương giao với Đức Chúa Trời và đồng thời trong cái cộng đồng đức tin. Sứ đồ Phaolô khi mà viết cái lá thơ gửi cho hội thánh Philip ở đây, ông không phải là ngồi ở nơi yên ổn trong nhà của mình hay là trong khách sạn nào đó, nhưng mà ông ở nơi chốn tù đày. Và nơi cái tù đày đó thì khi mà quý ông bà anh chị em đọc cái lá thơ Philip này rất là ngạc nhiên, tại sao cái nội dung bức thơ này, đây là những sự vui mừng. Tại sao? Bởi vì ông có niềm tin chắc chắn vào cái sự cứu rỗi. Ông biết chắc chắn khi mà ông tin nhận Chúa Giêsu Christ, ông có sự sống đời đời. Đó là cái niềm tin chắc chắn 100%. Nếu mà trong cái cảnh tù đày hay là đối diện với hoàn cảnh, nếu mà cái niềm tin chỉ 99.99%, ông sẽ không có cái niềm vui. Đó lý do tại sao chúng ta phải biết chắc chắn về cái sự cứu rỗi. Và đồng thời ông biết rằng ông có hội thánh Philip, những cái tinh thần rất là cởi mở cầu thay trong lúc ông đang bị tù đày đó. Sáng hôm nay chúng ta đi qua ba cái lý do chính mà Phaolô cho rằng cái niềm vui trong tin lành là cái niềm vui vững bền đời đời, dù ở trong cái bất cứ cái hoàn cảnh này. Khi tôi tư vấn với các em, mà khi các em phải đối diện 3-4 thứ cùng một lượt như vậy, thì tôi cũng sử dụng đoạn Kinh Thánh này để mà nhắc nhở rằng dù trong chốn tù đày, mà cái tù đày của ngày xưa, tức là tay phải bị xiềng xích, chân cũng bị xích luôn, chứ không phải là cái tù đại bên Mỹ còn đi tới đi lui tập thể dục trong đó, nhưng mà ông vẫn có cái niềm vui. Chúng ta sẽ đi qua từng điểm một ở đây. Tôi sẽ đi qua 3 điểm niềm vui mà ông có được bởi vì ông được sự cứu rỗi, bởi vì ông có được một cái cộng đồng đức tin nâng đỡ ông, và ông thấy được con cái Chúa, những người mà trong hội thánh Philip được lớn lên hay là tăng trưởng trong phần thuộc linh. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa, chúng con đến với Chúa với tâm lòng tạ ơn. Con cầu xin Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật của Chúa trong lời của Ngài và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con đặc biệt cầu nguyện để Đức Thánh ở trong lòng con dân Chúa có thể thấu hiểu, nghe, nhớ và thực hành được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Lời của Chúa chép, đây là lá thơ sứ đồ Phaolô gửi cho hội thánh Philip. Tôi tin chắc điều này, đấng bắt đầu làm việc tốt lành trong anh chị em cũng sẽ hoàn thành việc đó cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu. Philip đoạn 1 câu 6. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sứ đồ Phaolô không có đặt cái niềm tin vào cái khả năng của con người hay là vào cái khả năng của ông. Ông có đặt cái niềm tin ở đó, nhưng mà ông đặt cái niềm tin vào đấng đã bắt đầu và hoàn tất cái công việc cứu chuộc. Ông nói đến về Chúa Giêsu Christ, con Chúa Trời, Ngài cũng là Đức Chúa Trời xuống thế thành người, chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta, và trong cái thân thể con người chịu sự khổ nạn đó, Ngài thấu hiểu những khó khăn, những cái khổ nạn của quý ông bà anh chị em. Và lời đã nhắc nhở đấng đã bắt đầu và hoàn tất cái công việc cứu chuộc. Thành ra mỗi người trong phòng này, ngay cả cá nhân tôi, cũng phải biết chắc chắn Chúa đã bắt đầu và Chúa đã hoàn tất cái công việc cứu chuộc cho quý ông bà anh chị em chưa. Nếu mà chưa chắc chắn điều này, vào cuối giờ tôi sẽ có cái sự kêu gọi để mà nhắc nhở, để mà biết chắc chắn cái niềm tin cứu rỗi này. Tại vì sao ông muốn nhấn mạnh về điều này? Tại vì ông biết rằng Chúa không có chỉ cứu mỗi quý ông bà, anh chị em cũng giống như tôi, nhưng mà Ngài tiếp tục thay đổi cái đời sống, đổi đời sống của mọi người cho đến lúc cuối cùng, cho đến ngày chúng ta gặp gỡ Chúa. Và đây gọi là cái tiến trình thánh hóa. Đức Thánh Linh hiện hữu trong lòng quý ông bà anh chị em để thay đổi quý ông bà anh chị em mỗi ngày cho đến ngày chúng ta gặp gỡ Chúa.
Phaolô nhắc nhở về cái sự cứu rỗi qua Đức Chúa Giêsu Christ. Và đây là cái niềm tin quý ông bà anh chị em phải chắc chắn. Và cái niềm vui không có dựa theo cái hoàn cảnh, nhưng vào cái mối liên hệ với Chúa Giêsu Christ. Quý ông bà anh chị em có chắc chắn về cái mối liên hệ của quý ông bà anh chị em với Chúa Giêsu Christ hay không? Cái này là tôi sử dụng cho bên tiếng Anh, cũng là giống như người cha hay là cái người mẹ giúp mà tập con đi xe đạp đó. Thì quý vị để ý mới đầu sao? Giữ cái yên phía sau phải không ạ? Để nó đi tới. Nhưng mà khi nó vững vàng rồi thì sao? Dần dần buông cái tay ra để nó tự đạp cái xe đạp một mình ở trong đó. Nhưng mà để ý dù đứa con nó đạp, cha mẹ đạp hạ cái tay ra, nhưng vẫn đi cùng cái đứa con đó. Và Đức Chúa Trời cũng vậy, không có bao giờ bỏ mặc con cái của Chúa đi trên cái cuộc hành trình cuộc đời, với như Ngài thả lỏng, không có ngó ngàng gì cả. Nhưng mà Chúa luôn luôn nhìn con cái Chúa trong cái hành trình cuộc đời của đức tin. Kính thưa quý ông bà anh chị em, dù ở trong cái hoàn cảnh nào đi nữa, trải qua bệnh tật hay là trải qua những cái điều thất vọng, hay là nhiều lúc rất là cô đơn, phải nhớ rằng Chúa đang tiếp tục làm việc trên cái đời sống của quý ông bà anh chị em. Ngài chưa xong cái công việc của Ngài đâu, tại lời hứa cho đến lúc cuối cùng. Thành ra sống trong cái hoàn cảnh như vậy, đối diện với bất cứ cái hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn có thể vượt mình. Trong đó, kính thưa quý ông bà anh chị em, cái niềm vui không có chỉ là bắt đầu bằng cái sự cứu rỗi không thôi, nhưng mà cái niềm vui đó còn lan tỏa qua cái cộng đồng của đức tin. Sứ đồ Phaolô viết tiếp: tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi mỗi khi nhớ đến anh em, và để cái câu này, và luôn cầu nguyện vui mừng. Tại sao? Vì sự tham gia của anh em vào sự truyền bá tin lành. Khi quý ông bà anh chị em cầu thay cho nhau, có cầu thay trong cái sự vui mừng không thôi hay không, có hay không? Quý ông bà anh chị em phải xét lại, cầu thay cho nhau trong cái sự vui mừng. Vâng, tôi biết rằng các anh em đang đối diện với bệnh tật. Vâng, tôi biết rằng các anh chị em có thể đối diện với những sự cô đơn, hay là những bối cảnh có thể là khổ nạn trong cuộc đời. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở vẫn cầu nguyện trong cái sự vui mừng. Và cái lời nhắc nhở ở đây mà đôi khi chúng ta đọc Kinh Thánh quên đi, sự tham gia của anh em vào sự truyền bá tin lành, đó là cái niềm vui lớn nhất. Dù rằng Phaolô ở trong ngục tù đối diện với nhiều cái bất công hay là nhiều cái sự khổ nạn, nhưng mà khi mà ông thấy bạn đồng liêu của ông trong hội thánh Philip đối diện với rất là nhiều cái hoàn cảnh rất là bối rối, nhưng họ vẫn tiếp tục tham gia truyền bá tin lành, đó là cái niềm vui lớn nhất mà đôi khi chúng ta quên đi. Khi một người mục sư vui nhất là cái gì? Đương nhiên con cái Chúa được lớn lên, được trưởng thành trong Chúa. Nhưng cái niềm vui lớn nhất khi các anh chị em tham gia vào sự truyền bá tin lành. Lời của Chúa nhắc nhở rất là kỹ càng ở đây. Tại vì Phaolô ở trong tù là coi như ông đâu có làm gì được nữa, trong tù mà. Nhưng mà ông suy nghĩ, ông cầu nguyện Chúa, ông không có đơn độc trong cái chức vụ. Tại đó cái niềm vui của ông được nuôi dưỡng bởi cái tinh thần gần gũi, thâm công, thân thuộc với hội thánh Philip. Và những người mà ông chịu khó, nuôi dưỡng, dâng hiến cho cái công cuộc truyền giáo, đó là cái niềm vui lớn nhất. Sứ đồ Phaolô trong tù không có còn làm gì được nữa. Ông chỉ có thể truyền bá tin lành cho những người lính canh. Nhưng mà chúng ta thấy giới hạn của ông. Thành ra trong cái sự cô đơn, trong cái sự cô độc đó, cái niềm vui ông có được khi con cái Chúa trong hội thánh Philip truyền bá phúc âm. Cộng đồng con cái Chúa đem lại cái sự khích lệ và nâng đỡ. Thành ra chúng ta cần gần nhau để giữ cái niềm tin để mới có thể tăng trưởng được. Cầu nguyện Chúa quý ông bạn cho em tham gia trong các lớp trường chủ nhật để có cái sự gần gũi. Tôi thường thường khuyên một người vào hội thánh phải có tối thiểu 7 người bạn. Mà nếu giờ này đếm lại mà chưa có đủ 7 người bạn đó thì cần phải làm việc nhiều hơn để có 7 người bạn để gìn giữ cái niềm tin và để tăng trưởng. Tại sao tôi chọn 7? Là tại vì lời Kinh Thánh dạy 7 là con số trọn vẹn. 7 là con số trọn vẹn. Là nó quý ông bà anh chị em, tối thiểu phải có 7 người bạn của mình trong hội thánh của Chúa để khích lệ, để nâng đỡ, để giữ vững niềm tin và giúp đỡ nhau trong cái sự tăng trưởng thuộc linh. Kính thưa quý ông bà anh chị em, một người mà sống một mình á, thì rất là dễ buồn. Nhưng mà khi nhóm họp thờ phượng, khi mà cầu nguyện với nhau, khi mà hát thánh ca chung, tham gia các lớp trường chủ nhật, hoặc là sinh hoạt nam giới, nữ giới, gì đó, cao niên, hoặc là đồng tâm cộng tác, đi chứng đạo, đó là cái tinh thần được nâng đỡ, lòng tràn ngập niềm vui. Hội thánh có rất là nhiều sinh hoạt, quý ông bà anh chị em nên tham gia trong đó. Lời của Chúa nhắc nhở sứ đồ Phaolô khi mà trong tù viết ra, tại vì hội thánh Philip nếu mà không có cẩn thận cũng giống như các hội thánh khác sẽ vướng vào cái vòng lẫn quẩn là sống đạo một mình, sống đạo một mình, sống đạo tốt, nhưng mà lời Kinh Thánh không có dạy là sống đạo một mình. Tại vì hội thánh là nơi con cái Chúa tìm được niềm vui khi chia sẻ đức tin, nâng đỡ nhau, khóc với người khóc, vui với người vui. Đó là những điều chúng ta cần phải có với nhau. Đừng có bao giờ sống đạo một mình. Không có nên đi trái với lời của Chúa, mà khi mà đi ngược lại với lời của Chúa, sự vui mừng sẽ không có nữa, không có còn nữa. Mình ra phải tham gia các nhóm nhỏ, phục vụ với nhau, cầu nguyện cho nhau. Đó là lời sứ đồ Phaolô nhắc nhở sáng hôm nay. Tại vì không có chỉ dừng lại ở cái sự cứu rỗi hay là tình bạn trong hội thánh, và đồng thời sứ đồ Phaolô tìm thấy được cái niềm vui sâu xa hơn khi mà ông thấy những con cái Chúa trong hội thánh Philip hay là những người khác trưởng thành trong đức tin và sống kết quả cho Chúa. Cái slide thì nói là không có chỉ niềm vui trong cái cộng đồng đức tin, nhưng mà đồng thời trong cái sự tăng trưởng thuộc linh của anh em mình. Đó là cái điểm thứ ba tôi muốn trình bày. Lời của Chúa chép tiếp cái lá thơ mà sứ đồ Phaolô gửi cho hội thánh Philip. Tôi cầu nguyện rằng tình yêu thương anh em càng ngày càng gia tăng. Để làm cái gì? Để anh em được đầy trái công chính. Đây là cái niềm vui trong sự tăng trưởng thuộc linh. Tại vì sứ đồ Phaolô không có chỉ đến cái việc cá nhân người được cứu, nhưng mà ông thấy được những người khác trưởng thành trong Chúa. Trong những cái nhóm nhỏ hay là trong cái sự sinh hoạt với nhau, các anh em, chị em có nhận thức được rằng người đồng hành với mình cùng tăng trưởng trong Chúa hay không? Mà khi thấy những người khác trưởng thành trong Chúa, đây là cái niềm vui rất là sâu sắc. Cái người lãnh đạo sẽ rất là vui, người mục sư cũng sẽ rất là vui khi thấy mỗi con cái Chúa được tăng trưởng trong cái đức tin của mình. Và những người hướng dẫn quý vị, những cha mẹ thuộc linh cũng rất là vui khi thấy những con cái thuộc linh của mình được lớn lên. Có một con cái Chúa cũng là cao niên, thì ông sinh hoạt với hội thánh cũng 2 năm nay rồi. Ông nhìn các em bé ở đây, ông nhớ cái tuần đầu tiên khi mà chúng ta có cầu nguyện cho các em, thì coi như là lắp bắp ú ớ, đứa này chạy đằng này, đứa này chạy thứ kia, đưa microphone là trốn hết. Nhưng mà tới giờ phút này quý vị thấy không? Rất là vui, tại vì thấy các em được lớn lên. Và cũng vậy, người cha mẹ thuộc linh, khi mà thấy các con thuộc linh của mình lớn lên, vui vô cùng. Và sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho tình yêu thương và sự nhận biết của họ được gia tăng. Niềm vui đến khi chúng ta thấy nhau trưởng thành trong Chúa Giê-xu Christ. Đó là lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tôi biết khá đông người trong đây là người mẹ, hoặc là ông nội, ông ngoại hay là người cha. Cái người mẹ mà khi thấy con mình khôn ngoan, nó lớn lên, nó khôn ngoan, mà nó biết làm điều đúng, nó được sự hướng dẫn của Chúa trong lời của Ngài, vui vô cùng. Thành ra cái lòng của người mẹ rất là vui khi thấy con mình được lớn lên khôn ngoan trong lời của Chúa, khôn ngoan trong cách cư xử và biết làm điều đúng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái niềm vui đến khi quý ông bà anh chị em có thể giúp người khác biết Chúa, cái niềm vui đến khi mà quý ông bà anh chị em có thể cầu nguyện cho họ, và cái niềm vui đó đến khi thấy họ được tăng trưởng. Như vậy, người cao tuổi hay là nói rằng tôi là người trưởng thành thì có thể làm được gì? Có thể làm gương. Làm được không ạ? Nếu mà làm được, nói amen. Không ai dám nói cả. Thật ra không ai muốn làm gương cả. Có thể làm gương. Có thể hướng dẫn các lớp trường chủ nhật hay hướng dẫn các nhóm nhỏ. Tại vì quý ông bà anh chị em đã đi, có người đi nhà thờ 5, 2 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm. Nhưng mà vẫn còn làm học trò. Không được. Học Kinh Thánh 52 tuần dân cho 10 năm, tức là 520 lần. Mà học tới đâu phải biết dạy tới đó mới là học. Thành ra cầu nguyện Chúa, quý ông bà, anh chị em tham gia hướng dẫn. Và cũng có thể làm được nhắn tin, hay là trong tuần gọi điện thoại thăm hỏi nhau, khích lệ nhau. Thì quý ông bà, anh chị em mới nhận được cái niềm vui thuộc linh. Thành ra nếu mà chưa làm, tôi khuyến khích làm. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ba loại niềm vui này không phải chỉ là lý thuyết, nhưng là những cái điều rất là thực tế mà chúng ta có thể kinh nghiệm ngày hôm nay. Có thể có một tuần để quý ông bà, anh chị em thực tập, kinh nghiệm trong cái đời sống của mình. Và chính cái giờ phút đó, cái sự vui mừng đến khi quý ông bà anh chị em có thể mời gọi người khác nghe phục âm. Tôi chưa có nói tin Chúa, vì đó tin Chúa. Tôi chỉ nói quý ông bà anh chị em có sự vui mừng khi mở miệng ra được nói về phục âm. Mà nếu quý ông bà anh chị em không biết phục âm là như thế nào, trình bày như thế nào, liên lạc với ông trưởng ban truyền giáo Hải đây, thì sẽ có cái lớp để mà ôn lại cái phúc âm. Tại mình nói tin lành, nói phúc âm, rồi người ta hỏi phúc âm là gì, tin lành là cái gì, nó không biết nữa, thì cũng có vấn đề trong vấn đề tin lý. Để kết luận, kính thưa quý ông bà anh chị em, đây là cái lời tâm tình của tôi. Trong cái thế giới mà chúng ta đang sống đó, rất là nhiều người tìm kiếm cái sự thoải mái, họ tìm kiếm về tiền bạc, danh vọng, giải trí. Nhưng nhớ rằng tất cả những điều đó là tạm thời. Cái niềm vui trong tin lành hay là phúc âm nó khác. Nó khác cái chỗ nào? Tại vì cái niềm vui đó đến từ cái sự cứu rỗi bền vững đời đời. Cái niềm vui đó đến từ con cái Chúa, cái cộng đồng đức tin, và có cái sự ấm áp trong đó và sự trưởng thành thuộc linh. Thành ra nếu mà hội thánh đây mà quý ông bà anh chị em chưa có cảm thấy ấm áp, thì muốn có niềm vui để anh ấm áp, cầu thay cho hội thánh, cầu thay cho những cái gì mà không có ấm áp hay cái sự lạnh lẽo đó biến mất đi, để cái ấm áp của Chúa Giêsu Christ, cái ấm áp của ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh tràn đầy trong hội thánh của Ngài, để người nào bước vào trong hội thánh của Chúa hay là đến thăm viếng quý ông bà anh chị em, hoặc là khi quý ông bà anh chị em gặp gỡ ở ngoài đường, họ thấy, họ cảm nhận cái sự ấm áp của phúc âm tỏ bày của quý ông bà anh chị em. Nói qua thì cũng phải nói lại, quý ông bà anh chị em có đang sống trong cái niềm vui hay không? Có không? Amen. Nhưng mà nếu mà tự nhiên mất đi cái niềm vui thì có một vài điều phải nhắc nhở để mà nhớ. Tại vì cũng 4-5 người liên lạc với tôi buồn rầu. Buồn rầu. Thành ra nếu mà 4-5 người trong hội thánh buồn rầu thì cũng có thể nhiều người trong hội thánh buồn rầu. Thì cái lời mà nhắc nhở của sứ đồ Phaolô cho hội thánh Philip ngày xưa cũng giống như nhắc nhở hội thánh Houston ngày hôm nay, phải quay trở về lại với tin lành, quay trở về lại với phúc âm, bởi vì Chúa vẫn đang làm việc trên cái đời sống của quý ông bà anh chị em. Đấng đã bắt đầu và Đấng sẽ tiếp tục đời đời. Và quý ông bà anh chị em phải tin rằng quý ông bà anh chị em đang ở trong hội thánh của Chúa. Và hội thánh của Chúa là một cái món quà Chúa ban cho quý ông bà anh chị em. Mình biết chắc mình có cái sự cứu rỗi đời đời, và biết rằng hội thánh là cái món quà Chúa ban cho quý ông bà anh chị em. Thành ra trân quý cái món quà đó. Phải làm sao cái món quà hội thánh nó trở nên ấm áp, có cái sự chăm sóc với nhau. Và đồng thời muốn quay trở lại tin lành, muốn có lại niềm vui, phải dâng mình giúp người khác tăng trưởng, trưởng thành. Mà nếu mà mình chưa có trưởng thành thì hy vọng 7-8 người quý ông bà anh chị em có nhiều trình độ đức tin khác nhau, người có đức tin mạnh giúp đỡ những người đức tin yếu để mà lớn lên trong cái niềm tin, để mà vững vàng. Thành ra cái niềm vui trong tin lành để từ cái điều gì? Sự cứu rỗi trong cái cộng đồng đức tin và cái sự trưởng thành thuộc linh của mỗi con cái Chúa. Và tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều, quý ông bà anh chị em có đang sống trong cái niềm vui đó hay không? Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên và tôi có cái lời kêu gọi sáng hôm nay. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nếu mà quý ông bà, anh chị em chưa có biết chắc chắn mình có cái sự cứu rỗi, hay cái đời sống, tại sao tôi đi nhà thờ mà đời sống tôi vẫn đau khổ, vẫn không có cái niềm vui, thì có thể cái niềm tin của quý ông bà, anh chị em chưa có vững vàng. Thì sáng hôm nay tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em mở lòng của mình ra tiếp nhận Chúa Giêsu Christ là phúc âm, là tin lành đó, để sống trong cái niềm vui thật. Chút nữa tôi sẽ. Nhưng mà nếu mà quý ông bà anh chị em đã tin Chúa rồi, biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi rồi, thì phải cầu xin Chúa giúp mỗi quý ông bà anh chị em trung tín, vui mừng trong mọi hoàn cảnh. Nếu mà quý ông bà anh chị em chưa có từng kinh nghiệm cái niềm vui thật đó, thì hôm nay là cái ngày để quý ông bà anh chị em mở lòng tiếp nhận Chúa Giêsu. Mà nếu mà quý ông bà anh chị em tin Chúa nhưng mà đang chán nản, thì phải trở về lại cái niềm vui ban đầu qua cái sự nhóm lại, qua cái sự phục vụ và cái sự làm chứng. Sáng hôm nay hơi đặc biệt chút xíu. Nếu mà quý ông bà anh chị em muốn mở lòng tin nhận Chúa, hay là muốn mở lòng để làm lại cái niềm tin để có cái đời sống vui mừng, tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em bước lên, mạnh dạn bước lên. Bây giờ không có giơ tay nữa, mạnh dạn bước lên. Có thể đứng ở trên cái tầng cấp số 1 này để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em cầu nguyện. Có hay không? Thứ nhất, nếu mà chưa có tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, mất đi cái niềm vui, tôi kính mời quý ông bà anh chị em đứng trên cái tầng cấp số 1 ở đây. Và nếu quý ông bà anh chị em đã tin nhận Chúa rồi mà sao thấy mất đi cái niềm vui ban đầu. Thì tôi cũng kêu gọi quý ông bà anh chị em, nhưng mà không có đứng ở cái tầng cấp số 1 mà đứng ở dưới đây. Có ai không trong giờ này? Có gì mời Anna đánh đàn nhẹ nhẹ chút xíu ha. Có ai không? Đó là đã tin Chúa rồi mà sao cái đời sống của tôi sao mà thấy nó mệt quá, nó chán nản quá, bệnh tật, áp lực, đủ thứ chuyện cả. Và sáng hôm nay tôi muốn được cầu nguyện để làm lại niềm tin để vững vàng hơn. Tôi biết tuần qua tới 4-5 người liên lạc với tôi và hiện diện trong phòng này, thì tôi kêu gọi. Tại nếu mà không có phá được cái bức tường mà sợ người này nhìn, sợ người kia nói đó, thì quý ông bà anh chị em vẫn giới hạn trong cái niềm tin hay là cái sự trông cậy Ngài. Có ai không trong giờ này? Tôi để thêm 1 phút nữa. Dạ, cứ mạnh dạn bước lên. Nếu quý ông bà anh chị em đã tin Chúa rồi nhưng mà sống cái đời sống chán nản, trở về lại cái niềm vui ban đầu, tiến lên đây để tôi có thể cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em. Có ai không? Dạ, phải mạnh dạn để mà đối diện. Tôi để thêm 1 phút nữa trong cái sự kêu gọi. Dạ, xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu, đừng có ngó qua người bên hữu hay ngó qua người bên tả. Và quý ông bà anh chị em mạnh dạn bước lên để tôi có thể cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em. Đừng có sợ hay là lo ngại người này ngó hay người kia ngó. Bỏ đi những cái mặc cảm, tự ti, mạnh dạn bước lên để tôi có thể cầu nguyện. Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Chúng con cảm tạ Ngài vì sự cứu rỗi vững chắc mà Ngài đã bắt đầu và sẽ hoàn tất trong cái đời sống của mỗi người. Tạ ơn Chúa, sáng hôm nay ông Ray can đảm bước lên. Xin Chúa phục hồi cái niềm vui trong tâm lòng của các ông. Và những con cái Chúa đứng ở trong cái phòng thờ phượng này biết chắc chắn mình có cái niềm vui trọn vẹn. Xin Chúa tiếp tục gìn giữ cái niềm vui trong lòng họ. Và sáng hôm nay xin Chúa cùng nhắc nhở ông Ray rằng ông không có sống đơn độc, nhưng có cộng đồng đức tin, có hội thánh của Ngài, hội thánh West Houston, trong sự cầu thay, trong sự nâng đỡ. Xin dạy cho ông vui mừng khi thấy người khác lớn lên trong Chúa, cũng giống như trong cái đường đời của ông, mỗi ngày ông thấy ông được lớn lên, được nuôi dưỡng trong hội thánh của Ngài. Nguyện cuộc đời của ông cũng giống như là cuộc đời của mỗi chúng con là lời chứng sống trong niềm vui phúc âm trong Chúa Giêsu Christ. Nguyện Chúa ở cùng ông Ray, nguyện Chúa ở cùng hội thánh của Ngài, và con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Và xin hội thánh đồng lòng nói: Amen.